Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, cách đây mấy năm, trong một lá thư mục tử, Đức Hồng Y Gioan Bautista, Tổng Giám mục Sài Gòn, có viết câu thơ, không biết Ngài soạn hay Ngài mượn ở đâu đó, nhưng nhiều người sau này cũng hay trích lại, nói về hoàn cảnh của xã hội ngày hôm nay. Nhân phẩm ngày nay xuống giá rồi, chỉ có thực phẩm lên giá thôi. Điều đó nói lên một cái thái độ của con người khi mà người ta chọn lựa những cái giá trị trước mắt mà quên mất những giá trị lâu dài. Khi mà người ta chỉ lo lợi ích cho chính mình và tán tận lương tâm đến độ là sẵn sàng bằng mọi giá để tìm lấy những đồng bạc bất chính. Có lẽ thí dụ thì chúng ta thấy nhan nhản trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay, từ chuyện đơn giản nhất ngay trong thực phẩm, thì có thể nói chúng ta ăn gì cũng vậy, lấy đức tin mà bù lại, chứ nếu tính toán chi ly chắc chẳng còn món gì để ta có thể ăn được. Thì người ta kể về việc những ruộng rau thường được tưới bằng nhớt pha với nước rửa chén để làm cho rau thật xanh, làm rau ngay rau muống đó mọc thật nhanh, và rồi cắt ngọn rồi rau vẫn cứ xanh rờn lâu ngày. Người ta cũng nói đến những quả đu đủ thật xanh mà có những loại hóa chất bỏ vào trong đó, vài tiếng đồng hồ sau thì da của nó vàng, thiệt là vàng, và trở thành trái chín. Nói đến đậu phụ thôi, đã nói đến loại dầu vĩnh cửu, tức là cái loại dầu mỡ cứ chiên đi chiên lại, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, và họ dùng để thuật ngữ dầu vĩnh cửu. Rồi ta thấy đó bao nhiêu thứ loại lương thực, trái cây đi từ phía Trung Quốc vào Việt Nam, người ta phải thuê cả một đội ngũ đông đảo để dán lại cái mác Việt Nam để bán trên mảnh đất này. Và xa hơn nữa, những cái người có quyền có thế ở trong tay, báo chí đã nói đến tham nhũng là quốc nạn. Bởi vì những cái số tiền mà người ta có thể qua những thứ hợp đồng với những công ty của nước ngoài, những cái hợp đồng béo bở, người ta có thể thu lợi bất chính trong khoảnh khắc hàng ngàn, hàng triệu đô la một lần. Chúng ta thấy có cả một thứ dây chuyền, những người này khi ăn một cái khoản tiền lớn thì chia cho người kia một ít, chia cho lãnh đạo một ít, chia cho người có trách nhiệm một ít, và coi như một thứ ô dù để bao che, khi cần thiết thì có thể được thoát nạn. Thỉnh thoảng thì người ta thấy có một vài nhân vật bị thí thân để làm cho có vẻ như bộ luật được trong sáng. Nhưng gần đây thôi, thế giới cũng vẫn đang đánh giá đất nước của chúng ta đứng thứ 3 về nạn tham nhũng ở trong vùng Á Châu. Nó là một thứ căn bệnh thời đại, nó là một thứ cũng gắn với con người từ lâu lâu lắm rồi. Trong bài đọc một ngày hôm nay, sách Ngôn Sứ Amos đã nói đến những con người sống trong thời đại của ông. Họ cũng là những người biết sửa cán cân lại để làm thế nào lợi cho mình. Họ là những người sẵn sàng có thể mua những người nghèo chỉ bằng giá của một chiếc dép. Họ là những người có thể pha trộn vào những loại lúa tốt, những thứ lúa đã mục nát để bán cho kẻ ngây ngô. Và trong bài tin mừng thì Đức Giêsu nói với chúng ta về một người quản lý bất trung. Dĩ nhiên đây là một bài tin mừng mà nhiều người nó tranh luận nhất. Bởi vì Đức Giêsu có nói đến thuật ngữ là hãy sử dụng tiền của bất chính để mua lấy bạn bè vào nơi vĩnh cửu. Nhưng trong ngôn ngữ của Kinh Thánh, chữ bất chính đây là gắn liền với chữ tiền bạc, là thần Mammon, là một cái thứ đối nghịch với Thiên Chúa. Và vì vậy tự thân của nó là một cái thứ không giá trị, không thể nào có giá trị lâu dài. Tiền bạc thực sự nó cũng chỉ là do con người đặt ra trong việc trao đổi hàng hóa với nhau. Và vì vậy nó mang cái tính chất tạm bợ của bất cứ thứ nào vật chất của trần gian. và chữ bất chính được hiểu theo nghĩa ấy. Còn nếu ông chủ ở trong bài tin mừng khen người đầy tớ là khôn khéo, thì Đức Giêsu gọi đó là người đầy tớ bất lương. Thật ra những người giải thích về cách chọn lựa của anh ta ở đây mà vẫn được gọi là khôn khéo, đó là anh đã tìm cách tận dụng cái phần chênh lệch mà anh có thể được hưởng. Ngày nay chúng ta cũng biết những người đi làm marketing, họ có thể được chia phần trăm rất lớn, không chỉ là 10%, 20%, mà có thể lên đến 40 hoặc 50% khi kiếm thêm được một khách hàng. Và chính những cái thứ món lợi có vẻ lớn lao như thế lại trở thành sức thu hút đông đảo người hơn để dại khờ rơi vào bẫy của con nhện đã răng ra. Tôi đang nhớ đến ông Nguyễn Văn 12 khi tung ra cái loại quỹ tín dụng 10% một tháng, thì quả nhiên người ta ùn đem tiền đến, để rồi bỗng một lúc ông trở thành một đại gia. Nhưng mà chính những câu chuyện trần gian đó cho chúng ta thấy được rằng sự khôn khéo của trần gian nó cũng chẳng có thể gọi là vĩnh cửu. Anh có vẻ như được lợi trước mắt, anh có thể thỏa mãn được những ước mơ trong một giai đoạn nào đó, nhưng rồi với thời gian thì mọi chuyện cũng sẽ được sáng tỏ, và tất cả những thứ tiền bạc đó, tiền bạc giả dối, bởi vì sau đó anh lại trở thành trắng tay, trở thành một tù nhân nữa. Những dịch giả đã không dịch bằng chữ khôn ngoan mà dịch bằng chữ khôn khéo. Khôn khéo có thể nói là một thứ láu cá nào đó để thu lợi được cho mình. Nhưng mà người khôn ngoan sẽ là người giữ được cái chữ tín, giữ được những mối quan hệ tốt đẹp với những người chung quanh. Lời Đức Giêsu trong tin mừng ngày hôm nay cũng là một thứ châm ngôn sống rất gần gũi với chúng ta. Ai trung tín trong chuyện nhỏ thì người ta mới có thể trao phó được chuyện lớn. Còn ai bất tín trong những chuyện nhỏ thì ai có thể tín nhiệm mà trao phó của cải chân thật cho anh em. Thì đúng thế, chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm khi một người buôn bán hàng mà đánh lừa người mua thì đó là người mua một lần duy nhất. Còn nếu là những người bạn hàng thân quen, người ta muốn giữ mối thì người ta sẽ phải chấp nhận một phần lời có phần hời hơn, nhưng giữ được khách, giữ được người bạn bè. Nếu ta trao phó của cải và đồ dùng của chúng ta cho một ai đó mà người đó cẩn thận gìn giữ và trao lại cho chúng ta một cách trọn vẹn thì mới có thể trao phó những thứ lớn hơn. Bài tin mừng ngày hôm nay Đức Giêsu nói với chúng ta về sự khôn ngoan của con cái sự sáng. Những thứ tính toán của trần gian nếu chỉ nhìn được 5 năm, 10 năm, 20 năm cuối cùng thì cũng vẫn còn là hạn chế, bởi vì con người của chúng ta được dựng nên cho vĩnh cửu. Và như vậy thì của cải, sức khỏe, tài năng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta phải biết sử dụng một cách thế nào cho khôn ngoan, để chúng ta đạt được cái kho tàng vĩnh cửu. Khi chúng ta gửi tiền bạc vào nơi mà mối mọt không thể ăn được, trộm cắp không thể đục khoét, đó cũng chính là nước trời. Và đến đây tôi nhớ đến một cái câu được viết ở trên bia mộ của một danh nhân: những gì bạn mua sắm thì sẽ để lại cho người khác, những gì bạn tiêu xài thì không còn nữa, chỉ những gì bạn cho đi đó mới là thực sự của bạn thôi. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta đón nhận ánh sáng của lời Chúa thì biết sử dụng của cải trần gian một cách khôn ngoan. Để thế nào trong tất cả những mối tương quan của cuộc đời, của xã hội, chúng ta luôn giữ được tín trung, chúng ta không bán rẻ nhân phẩm, không bán rẻ lương tâm, chúng ta luôn vững bước trên đôi chân của mình với một trái tim trong sáng, và bản thân của chúng ta không thẹn với trời và không ngượng với anh em. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.